cho ai đọc? Đó là câu hỏi thứ ba mà Jean-Paul Sartre đặt ra. Trong chương này, Sartre chia làm hai phần chính. Phần đầu, ông trả lời câu hỏi viết cho ai đọc, và phần sau, ông phân tích tình trạng viết và đọc văn chương Pháp xuyên qua hai cái mốc chính: thời Trung cổ, văn chương dưới sự giám hộ của giáo hội và nhà nước phong kiến, và thứ nhì, văn chương từ thế kỷ thứ 17 trở đi, xuyên qua các thời cổ điển, lãng mạn, tượng trưng, siêu thực vân vân, trong môi trường và sức ép của giai cấp trưởng giả. Vì giới hạn của chương trình, chúng tôi chỉ xin trình bày cùng quý vị phần đầu, bởi vì phần này gần gũi và cần thiết cho chúng ta hơn. Để trả lời câu hỏi viết cho ai đọc, Sartre cho rằng, thoạt tiên thì có vẻ như là ta viết cho tất cả mọi người. Nhà văn biết là anh ta phát biểu cho những hình thức tự do đang bị xa lầy, đang bị phủ lấp, và chính cái tự do của nhà văn dường như cũng không trong sáng lắm. Tức là anh ta cũng phải gột rửa nó, và anh ta viết để gột rửa cái tự do của mình. Không có gì đáng ngại và nguy hiểm hơn khi người ta cứ nói một cách khơi khơi đến những giá trị vĩnh cửu, bởi vì những giá trị vĩnh cửu thường héo hon, vô vị. Và tự do, nếu anh coi nó như một cái gì trường tồn, nó sẽ biến thành vòng nguyệt quế khô đét. Bởi vì tự do cũng như biển cả, luôn luôn bắt đầu trở lại. Tự do là một chuyển động không ngừng của tranh giành và tự giải thoát. Chẳng tự do nào có sẵn. Chúng ta phải chinh phục tự do trên những thiên kiến, trên những kỳ thị chủng tộc, trên những phân chia giai cấp, trên những phân rẽ quốc gia. Chúng ta phải chinh phục tự do cho ta và cho người. Trích Qu'est-ce que la littérature? Văn chương là gì? Trang 75. Nhà văn không thể viết cho tất cả mọi người. Ví dụ khi nghe một cái đĩa ghi âm hai vợ chồng ở một miền địa phương nào đó nói chuyện hàng ngày với nhau, thì phần lớn những người ở tỉnh thành chẳng hiểu gì cả. Là vì người ở thành thị trước hết không thông ngôn ngữ địa phương, không chung kỷ niệm với họ, không ở trong bối cảnh sống hàng ngày của họ. Nói gọn là không chung bối cảnh, context. Ở đây, Sartre đặt vấn đề bối cảnh, context, một cách hết sức tự nhiên và dễ hiểu, chứ không cầu kỳ và khó hiểu như những lập thuyết về ký hiệu học. Vì không chung bối cảnh nên phải giải thích thì mới có thể hiểu nhau. Nhưng nếu độc giả và tác giả cùng chung bối cảnh thì chẳng cần viết gì cho nhiều, chỉ cần dùng những lời chủ chốt. Ví dụ, một nhà văn Pháp muốn tả không khí dưới thời Đức Quốc xã trên đất Pháp cho một công chúng Hoa Kỳ, thì nhà văn này phải giải thích dài dòng, may ra độc giả Hoa Kỳ mới hiểu. Còn nếu như anh ta viết cho công chúng Pháp, thì chỉ cần vài hàng, đại khái chỉ cần nói một câu: buổi hòa quân nhạc Đức trong công viên. Là người Pháp thấy ngay bối cảnh, một mùa xuân chua xót, một công viên tỉnh lẻ, những kẻ chọc đầu thổi trong ống đồng, những bộ hành câm điếc rảo bước, và vài ba khán giả nhăn nhó dưới tàn cây, buổi hòa nhạc ban mai, vô ích cho nước Pháp, lạc mắt lên trời, kéo theo sự tủi hổ, niềm kinh hãi, sự căm hờn và niềm kiêu hãnh của dân tộc Pháp. Trích trang 77. Viết và đọc là hai khía cạnh của một lịch sử, và cái tự do mà nhà văn mời gọi người đọc không phải là cái ý thức trừu tượng về sự tự do. Tự do cũng không có sẵn, mà nó phải được chinh phục trong mỗi hoàn cảnh lịch sử. Mỗi cuốn sách đề nghị một cách giải phóng cụ thể từ một tình trạng tha hóa riêng biệt. Và cũng trong mỗi cuốn sách có một lời thỉnh cầu thầm kín đối với những chế độ, đối với những thói tục, đối với một số hình thức áp đặt và tranh chấp. Tóm lại là đối với cả một thế giới mà người đọc và người viết có chung với nhau. Và chính cái thế giới chung mà cả đôi bên đều biết rất rõ ấy mà tác giả muốn làm cho nó sống lại và xuyên suốt qua nó bằng tự do của mình. Và cũng từ thế giới ấy mà độc giả phải áp dụng sự tự do cụ thể của mình để hành động. Bởi thế giới ấy là sự phong thân, là tình thế, là lịch sử, và qua nó tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi muốn giữ nguyên nó như thế, hoặc tôi muốn thay đổi nó cho tôi và cho những người khác. Trang 87. bởi vì sự tự do của tác giả và độc giả tự tìm đến nhau và quyến luyến nhau qua thế giới mà tác giả đưa ra. Cho nên ta có thể nói rằng chính sự lựa chọn thế giới mà mình đưa ra của tác giả đã quyết định vòng độc giả, và ngược lại rằng trong sự lựa chọn độc giả, tác giả đã quyết định chủ đề của mình. Như thế, bất cứ tác phẩm tinh thần nào cũng đều chứa đựng trong nó hình ảnh người đọc mà nó muốn gửi tới. Có thể nói về chân dung nhân vật Nathalène trong cuốn Les Nourritures Terrestres, dinh dưỡng trần thế của André Gide là như thế này. Sự vong thân mà ta muốn Nathalène thoát ra đó là gia đình, là những bất động sản đã có hoặc sẽ có vì sự thừa hưởng gia tài, là những dự tính thực dụng, là một thứ đạo đức thuộc lòng, là một thứ chủ nghĩa hữu thần hạn hẹp. Cái nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất cho anh đó là anh là nạn nhân của môi trường anh đang sống, tức là cái môi trường trưởng giả của một anh da trắng gốc Aryan chính hiệu. Trích trang 79. Môi trường sinh trưởng là yếu tố xác định, nó sản sinh ra nhà văn, nhưng nó không là tất cả. Còn có công chúng nữa. Công chúng kêu gọi nhà văn, gọi đến tự do của nhà văn. Môi trường sinh trưởng chỉ là cái lực đẩy, và công chúng độc giả ngược lại là một sự đợi chờ, là một khoảng trống phải bù đắp, là một nguyện vọng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và anh là nhà văn, độc giả là người đối diện với anh, là kẻ khác. Trang 82. Về chuyện dấn thân, nếu như tất cả mọi người đều chuẩn bị xuống đường hoặc lên đường, điều đó không có nghĩa rằng mọi người đều có ý thức. Phần lớn mọi người luôn luôn che đậy sự dấn thân của họ. Như vậy cũng không có nghĩa rằng là họ tìm lối thoát trong gian dối hay trong những thiên đường giả tạo, mà họ chỉ nhuộm đen cái cốt tử, họ chỉ nhìn thấy cái trước mắt mà quên đi cái sau lưng, hoặc ngược lại lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện. Họ từ chối sự tương trợ với đồng loại, họ trốn vào trong các sự trịnh trọng, họ trừ khử mọi giá trị của đời sống bằng cách nhìn chúng dưới góc cạnh chết. Và cùng lúc họ lại kinh tởm cái chết trong sự trốn chạy vào những nhàm chán của cuộc sống hàng ngày. Nếu như họ ở trong tập đoàn thống trị thì họ lại tự cho rằng mình thoát ra khỏi tầng lớp này bằng những tình cảm cao thượng. Và nếu như họ ở trong tầng lớp bị áp bức thì họ sẽ che giấu sự đồng lõa với cường quyền bằng cách tự mãn rằng ta vẫn có thể tự do trong vòng đàn áp nếu như ta có một đời sống nội tâm phong phú. Với tất cả những loại người như thế, nhà văn có thể trông cậy được, bởi vì không thiếu gì nhà văn đầy mưu mẹo để ứng xử với những độc giả chỉ muốn ngủ yên. Nhà văn là kẻ trung gian tuyệt diệu, và sự dấn thân của hắn là sự suy tư. Chẳng ai bắt anh chọn nghề văn. Vậy tự do đã có ngay từ đầu. Tôi là nhà văn bởi vì tôi tự do quyết định cầm bút. Nhưng ngay sau đó thì có cái này. Anh trở thành kẻ mà những người khác coi là nhà văn. Như thế có nghĩa là anh phải đáp ứng một số yêu cầu. Và dù muốn dù không, anh có một phận sự xã hội. Và như vậy, bất cứ anh muốn chơi nước cờ nào thì anh cũng phải đi từ bình diện mà độc giả nhìn anh. Tóm lại là luôn luôn có công chúng xen vào. Công chúng bao vây anh, công chúng ủy thác cho anh với những đòi hỏi khẩn thiết, với những khước từ, những trốn tránh của họ. Đó là tất cả những dữ kiện mà từ đó anh có thể xây dựng tác phẩm.
Quý thính giả đang theo dõi đài RFI, mời quý vị nghe tiếp tạp chí Văn học nghệ thuật.
Lấy ví dụ trường hợp nhà văn Richard Wright, chúng ta nhận thấy ngay rằng Wright chỉ có thể viết về người da đen hoặc về người da trắng dưới con mắt người da đen. Chứ làm sao mà Wright có thể ngồi yên để mà ngắm cái chân cái thiện cái mỹ muôn thuở, trong khi 90% người da đen ở Nam Mỹ không có quyền đi bầu. Trang 84-85. Xin nhắc lại là cuốn văn chương là gì, Sartre được viết năm 1948. Và nếu đi xa hơn nữa, xét đến độc giả của Guy viết cho ai đọc? Chắc chắn ông không viết cho con người chung chung, tức là l'homme universel. Bởi vì con người chung chung có đặc chất là hắn chẳng dấn thân vào bất cứ một thời đại đặc biệt nào. Con người chung chung cũng chẳng màng gì đến số phận người da đen ở Louisiana cũng chẳng động lòng trắc ẩn cho thân phận của những kẻ nô lệ La Mã thời Spartacus. Con người chung chung chỉ lo đến những giá trị chung chung, valeur universel. Con người chung chung là sự xác định thuần túy và trừu tượng của quyền bất diệt làm người. Ai không viết cho l'homme universel, ông cũng không viết cho những người da trắng kỳ thị sống ở Virginie hay ở Caroline, mà phán đình của họ đã khóa kín, không thể mở được. Ông cũng không viết cho những người da đen ở Louisiana không biết chữ. Và nếu ông tỏ ra sung sướng trước sự tiếp đón nồng nhiệt sách của ông ở Âu Châu, thì khi viết, ông cũng không viết cho người Âu Châu. Bởi vì Âu Châu xa vời và những phản đối của Âu Châu vừa không có hiệu quả mà lại còn đạo đức giả. Bởi vì không thể chờ đợi gì ở những quốc gia đã đánh chiếm thuộc địa Ấn Độ, Đông Dương và Châu Phi. Chỉ cần nhìn rõ ngần ấy vấn đề là ta đã xác định được độc giả của ai. Ông viết cho những người da đen có học ở Bắc Mỹ và những người da trắng có lòng. Và qua họ, ông nhắm đến mọi người. Trích trang 86. Đối với ai, người đọc da đen tiêu biểu cho sự chủ quan, cùng một tuổi thơ, cùng gặp khó khăn, cùng chung mặc cảm. Tác giả và độc giả hiểu nhau bằng trái tim, chỉ cần vắn tắt nửa lời, không cần nói hết. Gai tìm cách soi tỏ hoàn cảnh cá nhân của họ và soi tạng đường đi cho họ, cuộc sống hàng ngày của họ với những lầm than cay đắng mà họ không tìm ra chữ để nói. Ông nói hộ họ, ông chỉ ra, ông ý thức dùm họ. Còn với bất cứ một độc giả da trắng có lòng nào, thì cũng vẫn là người ngoài của một tác giả da đen. Bởi vì họ không sống qua những gì mà người da đen đã sống, họ không thể hiểu được thân phận người da đen. Đối với những người da trắng, những chữ mà Gai vạch ra trên giấy không có cùng bối cảnh, tâm cảnh như đối với người da đen. Và ngay cả khi Gai nói với họ, mục đích của ông cũng đã khác. Ông muốn họ tự cảm thấy liên lụy và cho họ thấy trách nhiệm của họ. Ông làm cho họ nổi giận và xấu hổ. Như thế, mỗi tác phẩm của Gai chứa đựng cái mà Baudelaire gọi là có hai thỉnh cầu cùng một lúc. Tức là mỗi chữ của Gai gửi tới hai bối cảnh, mỗi câu gồm hai lực cùng bắn đi, và vì thế chúng có một độ căng mà ít tác phẩm nào đạt được. Gai, nhà văn cho một công chúng sâu xé, đã bước trên sự sâu xé để viết nên tác phẩm nghệ thuật. Trích trang 88. Nhà văn tiêu thụ mà không sản xuất, mặc dù hắn chọn việc dùng ngòi bút để phục vụ cộng đồng, tác phẩm vẫn là cho không, tức là vô giá. Giá đề trên cuốn sách được quyết định một cách bất kỳ. Thực ra người ta không trả tiền cho nhà văn, người ta chỉ nuôi nhà văn, nuôi đủ ăn hay là bỏ đói là tùy lúc. Mà cũng không thể nào khác được, bởi vì tác phẩm của hắn là vô dụng, nhà văn là loại người hoàn toàn vô dụng, không có ích lợi gì, thậm chí còn có hại. Bởi vì trong xã hội đã có trật tự ổn định với những bức thang giá trị định sẵn. Anh là nhà văn, anh lại phô bày cái hình ảnh xã hội đó cho người ta nhìn thấy, để xã hội tự thấy là nó đang bị nhìn, và từ điểm đó đưa đến sự phản đối những giá trị có sẵn, phản đối chế độ. Như thế, nhà văn đòi hỏi xã hội một tự vấn đớn đau, une conscience malheureuse, và do đó hắn luôn luôn phải đối đầu với những lực lượng bảo thủ đang giữ cái cân bằng xã hội mà nhà văn đang tìm cách trao đảo. Trang 89. Và Sartre viết tiếp: ngày nay chúng ta coi việc đọc và việc viết như những quyền cơ bản của con người, mà cũng là phương tiện để nói chuyện với người khác, không khác gì lời nói. Bởi vậy, người nông dân ít học nhất lại là một độc giả có hiệu năng nhất.